This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill,
tại
Dallas.
Houston, và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ dicegon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Và thưa quý thính giả, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Nhung và Dallas Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và Minh Nhung, Nam California ngày hôm nay thời tiết khá đẹp với cái nhiệt độ cao nhất là 76, thấp nhất 63. Ngày mai là ngày lễ độc lập thì nhiệt độ cũng ở vào khoảng 75-63, Chủ nhật từ 77 đến 63 và thứ hai thì nhiệt độ sẽ tăng lên là vào khoảng 79-80 độ. Không biết tại Dallas thì như thế nào thưa Minh Nhung?
Dạ vâng, từ Dallas, Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với chú Huy Cường và cô Mộng Lan. Tại Dallas hiện giờ bên ngoài bầu trời rất là nhiều mây và đang là 79 độ. Dự báo cao nhất trong ngày hôm nay là 93 và thấp nhất là 76. Bên cạnh đó thì có thể cũng sẽ có mưa và cũng với dự báo là 60%. Bước sang ngày mai là ngày lễ độc lập tại Hoa Kỳ thì bầu trời được cho là khô ráo, không có mưa. Tuy nhiên nhiệt độ vẫn khá cao với nhiệt độ cao nhất là 96 và thấp nhất là 75. Và bước qua trong những ngày kế tiếp thì nhiệt độ cũng tăng khá cao với nhiệt độ cao nhất là 98 và thấp nhất là 76. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Trong khi đó Houston bây giờ thì trời cũng rất là nhiều mây xám và cũng có một tí nắng thôi, nhưng mà nhiệt độ thì cũng khá cao rồi, lên đến 93, cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày. Tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 76 và cơ hội mưa ngày hôm nay thì là 0%. Ngày mai thì ngược lại, cơ hội mưa sẽ tăng lên 50%. Chủ nhật thì bớt xuống còn 10 và thứ hai, thứ ba cũng vậy. Nhưng mà nhiệt độ ngày mai nhờ mưa cho nên giảm xuống cao chỉ còn có 90 mà thôi. Và đó là thời tiết cả ba miền thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, Thủ tướng Malaysia bác tin là ông đã nhận hơn 700 triệu đô la là bản tin ngày hôm nay. Một bản tin cho biết rằng Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bác bỏ những bản tin cho rằng ông đã nhận hơn 700 triệu đô la từ một quỹ đầu tư thuộc quyền sở hữu của chính phủ là âm mưu phá hoại chính trị. Báo The Wall Street Journal và bản tin Sarawak có trụ sở đặt ở Malaysia bắt đầu phổ biến các tin vừa kể dựa trên các tài liệu từ một cuộc điều tra của chính phủ vào quỹ đầu tư 1MDB. Tin nói rằng hai khoản ký thác lớn nhất trị giá 620 triệu và 61 triệu đô la đã được chuyển vào tài khoản của ông Najib giữa lúc diễn ra cuộc tranh cử gay go vào năm 2013. Quỹ 1MDB do ông Najib làm chủ tịch đang đối đầu với những cáo buộc về tham nhũng và quản lý kém cỏi. Quỹ này đang nợ hơn 11 tỷ đô la và đang bị nhiều cơ quan chính phủ điều tra, kể cả cuộc điều tra của Tổng Thanh tra và của Ngân hàng Trung ương. Xin trở lại với Minh Nhung.
Vâng, cũng liên quan đến châu Á thì vừa qua Hàn Quốc đã bơm 20 tỷ Mỹ Kim cho nền kinh tế. Thưa quý vị, chính quyền Seoul vào ngày hôm nay ngày 3 tháng 7 đã thông qua một cái kế hoạch chi tiêu vào khoảng là 20 tỷ Mỹ Kim để mà đẩy mạnh đà tăng trưởng của nền kinh tế, đã bắt đầu thấy được cái sự tác hại đầu tiên của dịch viêm hô hấp cấp tính MERS với mức tiêu thụ đang phát triển chậm lại. Thứ trưởng Tài chính của Hàn Quốc giải thích rằng là ngân sách này sẽ giúp kinh tế hồi sinh và ổn định đời sống của người dân bình thường, những người bị tác hại nhiều nhất do hậu quả của căn bệnh này. Và được biết là dịch MERS bùng lên đã tạo ra nhiều mối lo âu nơi dân chúng Hàn Quốc, như là người ta không còn đến những nơi đông người như là rạp hát, nhà hàng, trung tâm mua sắm, trung tâm giải trí và doanh số bán lẻ thì bị giảm đi trông thấy. Và với việc là bơm 20 tỷ Mỹ Kim vào nền kinh tế thì chính quyền Seoul hy vọng rằng là họ sẽ cộng thêm được 0.3% vào tỷ lệ tăng trưởng trong năm nay. Theo ước tính của chính phủ thì Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 3.1% trong năm nay và 3.5% trong năm sau. Tính đến nay thì đã có 33 người chết và 184 người bị nhiễm siêu vi MERS kể từ khi nó được bắt đầu. Và cho dù vậy thì chính quyền Hàn Quốc vẫn duy trì hai cái sự kiện thể thao quan trọng sắp diễn ra. Thứ nhất đó là Đại hội Thể thao Sinh viên Quốc tế và cái thứ hai đó là giải bóng bàn mở rộng được diễn ra tại Incheon. Mình nhung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Paris, Pháp cho biết rằng ngày hôm nay sau khi tờ báo Le Monde đã đăng tải một bức thư của tác giả của website WikiLeaks là Julian Assange, hiện tại vẫn còn đang tị nạn ở trong tòa đại sứ Ecuador ở bên London, xin được tị nạn tại Pháp. Và trong lá thư này thì Assange cho biết rằng tính mạng của anh ta đang bị nguy hiểm và Pháp là một nước duy nhất có thể bảo vệ được anh ta chống lại những cái sự tội phạm mà anh ta gọi là chỉ là với những hành vi chính trị của anh ta mà thôi. Và ngay sau khi tờ Le Monde phát hành báo ngày hôm nay thì văn phòng của Tổng thống Pháp ông François Hollande đã ra thông báo cho biết rằng sẽ từ chối không có cho phép và Assange được xin phép tị nạn ở bên Pháp. Assange hiện tại đang trốn ở trong tòa đại sứ Ecuador ở bên London, chỉ có Ecuador mới cho phép anh ta mà thôi, và một quốc gia khác ở bên Nam Mỹ trước đây là Venezuela. Và đã 3 năm rồi và anh ta sợ nếu mà bị trục xuất về Thụy Điển thì Thụy Điển sẽ giải giao anh ta sang bên Hoa Kỳ để ra tòa trả lời về những tội đã tiết lộ những bí mật của Hoa Kỳ mà anh ta đã lấy được. Và dĩ nhiên đối với những cái tội này thì những bản án tù sẽ rất là nặng đối với lại William Assange. Và cho đến bây giờ thì cái WikiLeaks vẫn tiếp tục đưa ra những tài liệu tối mật về quân sự và ngoại giao mà anh ta đã lấy được của phía bên Hoa Kỳ và gây ra rất là nhiều những thiệt hại về tất cả những cái vấn đề này đối với lại các lãnh tụ của quốc tế, ngay cả các lãnh tụ của đồng minh Hoa Kỳ cũng không có được nằm ở ngoài những cái danh sách này, và đó cũng là những vấn đề mà ngoại giao Hoa Kỳ và chính Tổng thống Barack Obama đã phải nhìn đầu. Trở lại với Mông Lam.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa khán giả, bản tin liên quan đến là hai phụ nữ đã có những cái bom tự sát đón xe để mà đi, nhưng mà họ đã không có được đón. Và bản tin cho biết rằng cảnh sát tại vùng Đông Bắc Nigeria cho biết hai phụ nữ đánh bom tự sát đã thiệt mạng vì chính một quả bom của họ phát nổ khi họ đang cố đón xe đi đến thành phố Maiduguri. Một nhân viên cảnh sát địa phương cho biết là hai phụ nữ này đã đứng ở cạnh vệ đường và cố vẫy tay đón xe tại Jacana cách Maiduguri khoảng 40 cây số về phía tây, nhưng một số người lái xe không cho họ quá gian. Ông nói khoảng 4 giờ 20 phút chiều giờ địa phương thì cảnh sát đã nghe một tiếng nổ lớn. Khi mà cảnh sát đến nơi vụ nổ xảy ra thì họ thấy một phụ nữ bị tan xác và một phụ nữ khác nằm chết với bom chưa nổ quấn quanh bụng. Ông nói thêm là cảnh sát chờ các chuyên viên đỡ bom đến để tháo gỡ ngòi nổ trước khi mang xác chết đi. Nhân viên cảnh sát cho biết những người lái xe chung quanh Maiduguri đã trở nên đề cao cảnh giác, không cho các phụ nữ quá gian sau khi có một vài phụ nữ đánh bom tự sát. Thứ hai vừa qua thì một phụ nữ đánh bom tự sát đã kích nổ tại một chợ cá ở Maiduguri và làm ít nhất 30 người thiệt mạng. Chưa có ai nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom, nhưng giới chức thẩm quyền nghi ngờ là do tổ chức hiếu chiến Boko Haram gây ra. Tổ chức cực đoan Hồi giáo này đã bắt cóc hàng trăm phụ nữ và các em gái và đang có những lo ngại là các phần tử hiếu chiến đang sử dụng những người bị bắt cóc vào chiến dịch đánh bom tự sát. Boko Haram đã tham gia các cuộc tấn công trong những tuần lễ gần đây kể từ khi tân tổng thống Nigeria là ông Muhammadu Buhari rời trung tâm chỉ huy quân sự từ thủ đô Abuja đến với Maiduguri. Tổ chức hiếu chiến Boko Haram đang gia tăng việc sử dụng phụ nữ đánh bom tự sát trong những cuộc tấn công tại vùng đông bắc Nigeria. Xin trở lại với Minh Nhung.
Cũng liên quan đến tình hình trên thế giới thì một bản tin khác cho biết về việc tổ chức nhà nước Hồi giáo cướp cổ vật trên quy mô công nghiệp. Bản tin cho biết là phiến quân trong tổ chức nhà nước Hồi giáo đang hoành hành tại Iraq và Syria, không chỉ phá hủy đi các di tích cổ mà còn cướp bóc cổ vật trên một cái quy mô công nghiệp tại những nơi mà họ chiếm đóng. Tổng giám đốc cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO cũng đã lên tiếng và tố cáo như trên vào ngày hôm qua ngày 2 tháng 7 và cho biết thêm rằng là các vật bị cướp đi đã bị tổ chức này bán đi để mà lấy tiền tài trợ cho các hoạt động khủng bố của họ. Tại Iraq thì có đến 1/5 trong số 10.000 di tích kiến trúc lịch sử đang ở trong tay của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Các nơi này thì đang phải chịu cái nạn cướp bóc rất là dữ dội. Tại Syria cũng thế. Một số di tích trong di sản văn hóa của nước này cũng đã bị cướp bóc đến mức là mất đi tất cả các giá trị lịch sử. Và tổ chức UNESCO cũng ngày càng lo ngại về số phận của các di tích tại Libya, là một đất nước mà đang bị tổ chức nhà nước Hồi giáo phá hoại. Và UNESCO cho biết là các hành vi cố ý phá hủy này không chỉ là những cái vụ đập phá bừa bãi mà là những hành động hủy diệt một cách có hệ thống. Và chủ trương gọi là tẩy sạch văn hóa này không chỉ nhằm để xóa bỏ chứng tích về nguồn gốc của nhân loại mà còn là một nguồn tài chính cho phiến quân Hồi giáo nữa. Phiến quân Hồi giáo đã buộc những cái người dân bình thường đó đi đào bới tại các di tích, tại các cái khu di tích và bán những cái cổ vật mà họ khai quật được ra thị trường chợ đen để cung ứng cho các cái bộ sưu tập tư nhân trên thế giới. Minh Nhung mời chú Huy Cương.
Về tình hình khủng hoảng kinh tế bên Hy Lạp thì ngày hôm nay ông là thủ tướng tả phái của Hy Lạp là ông Tsipras đã lên tiếng cho biết rằng ông không có hề chú ý tới những sự cảnh cáo của cộng đồng Âu Châu rằng ngày Chủ nhật này tại bên Hy Lạp sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý để tìm hiểu ý kiến của người dân xem có nên tiếp tục tham gia cộng đồng Âu Châu qua hệ thống tiền tệ đồng euro hay là không rút lui ra khỏi hệ thống tiền tệ này. Và những lời cảnh cáo của cộng đồng Âu Châu cho biết rằng đó cũng là những cái câu trả lời của những người dân và sẽ đưa đến cái quyết định về có sự có tiếp tục giúp đỡ hay là không của cộng đồng Âu Châu đối với Hy Lạp. Tuy nhiên theo ông Tsipras thì không hề có bị ảnh hưởng ngay cả sau khi những người dân ở bên Hy Lạp bầu chấp thuận rút ra hay là không rút ra thì cũng không có ảnh hưởng gì đến những cái sự thương thuyết của phe chính phủ ông đối với lại những nhà chủ nợ từ phía bên Âu Châu, tức là những ngân hàng Âu Châu và kể cả quỹ tiền tệ quốc tế nữa. Và ngày hôm nay xuất hiện ở trên một chương trình truyền hình thì ông đã lên tiếng để mà minh vực cho lập luận của ông. Ngày Chủ nhật này tuy rằng là một ngày quan trọng nhưng mà đối với ông ta thì những cuộc thương thuyết vẫn còn tiếp tục. Và với cương vị là một lãnh tụ của phe tả thì ông ta hoàn toàn phản đối cái sự việc mà ông cho là hăm dọa của phía bên cộng đồng Âu Châu sẽ không có tiếp tục cho vay mà ngược lại sẽ đòi Hy Lạp phải trả tất cả những món nợ ngay lập tức. Đó cũng là một điều mà suốt mấy ngày hôm nay những người dân Hy Lạp đã cảm thấy rất là khó khăn trong cuộc sống của họ khi mà họ không có thể nào rút tiền ở trong chính những ngân hàng, trừ một ngân hàng của họ chỉ có giới hạn vào khoảng 60 euro một ngày mà thôi. Và dĩ nhiên những cửa hàng bán thực phẩm, thuốc men cũng bị giới hạn tương tự bởi vì người ta rất là lo ngại rằng nếu mà sự rút lui ra khỏi hệ thống tiền tệ euro này trở thành sự thật thì chắc chắn là sẽ có một cái khủng hoảng rất là trầm trọng ở trong xã hội của Hy Lạp. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai của Thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Loan mua nhà, muốn tài trợ hoặc tái tài trợ cho nhà mới hay nhà cũ mà không cần đặt tiền cọc nhiều, xin đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho anh Khải, văn phòng Absolute Mortgage and Lending sẽ giúp quý vị làm loan nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả chỉ trong vòng 2 đến 3 tuần. Absolute Mortgage and Lending với NMLS number 478264, văn phòng tại Dallas số 4230 LBJ và văn phòng 2 trong building Asia Times Square 2 Grand Prairie. Ngoài ra còn có văn phòng tại Gretna, Louisiana. Điện thoại cho anh Khải 972-233-8800, 972-233-8800 hoặc 504-237-5291.
Tân Nguyên Lợi và Nguyên Lợi July 4 Big Sale từ ngày 3 tháng 7 cho đến ngày 5 tháng 7 năm 2015 như sau: gạo rồng nâu 25 pound năm 2015 16.99 một bao, mì ăn liền Dosirac 12 gói 5.99 một thùng, bún giang tay Pochi 10 ao rưỡi 1 đồng 2 gói, cà phê hòa tan Wake Up 20 gói 5 đồng cho 2 bịch, nước tương Việt Nam Maggi 700ml 1.99 một chai, bột nếp gà hiệu Totoli 2.2 pound 5.99 một lon, bún Tây Đô, bún bò Huế AB 1.99 một gói, dầu bắp Asia Tartar 2.99 một chai, bột làm nem Lobo 69 cent một gói, dầu hào Lee Kum Kee Hồng Kông 18 ounce 2.99 một chai, nước yến Golden Nest 6 chai cộng với một berry juice 17.99 một hộp, sữa đậu nành gel 24 lon 8.99 một thùng, cánh gà 1.99 một pound, đùi gà nhỏ 59 cent một pound, đùi gà lớn 59 cent một pound, sườn non 2.49 một pound và còn nhiều mặt hàng khác on sale. Xin kính chúc quý khách và gia đình một ngày lễ độc lập thật vui và thật an lành. Chợ Tân Nguyên Lợi tại Irving, số điện thoại 972-570-8888. Chợ Nguyên Lợi tại Hampton 817-831-4778.
Sau đây là quảng cáo cần tìm người thiện nguyện viên của quận hạt Tarrant. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website bealocalhero.org. bealocalhero.org.
Ready to be a local hero? Tarrant County MRC has ways you can help your community, and there's no CAPE required. TCMRC is a volunteer organization with folks just like you who have the time, energy, and heart to help others. After less than 2 hours of online training, you can start giving back. You must be 18 and there's no minimum time commitment. You help when and where you can. Volunteer with Tarrant County MRC at bealocalhero.org.
Mẫu Phước Đường bán yến thật giá rẻ từ 8 năm qua.
Nhân dịp khai trương thương hiệu yến Mẫu Phước Đường, quý vị mua hộp yến 8 ao được tặng 2 hộp 1 ao, có nhiều chương trình on sale hấp dẫn khác.
Yến có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng hấp thụ dinh dưỡng qua màng ruột, tăng cường và kích thích sinh trưởng của tế bào, giảm huyết áp, giảm cân, điều chỉnh hàm lượng đường gluco trong máu, giúp chống lão hóa, tẩy độc tố và duy trì làn da mịn màng.
Mẫu Phước Đường chuyên về yến, mua yến tại Mẫu Phước Đường, quý vị không lo lắng vì mua phải yến giả. Hãy đến Mẫu Phước Đường tại Asia Times Square
và Mẫu Phước Đường tại Cali Saigon Mall để chọn cho mình loại yến hàng thật và tốt nhất. Điện thoại 972-496-4372.
Mua hộp yến 8 ao được tặng 2 hộp 1 ao, có nhiều chương trình on sale hấp dẫn khác.
Phở Sài Gòn Arlington trong khu Subway đường Collins và Grand.
Chủ mới, món ăn ngon, rất hợp khẩu vị, có cơm phở, đặc biệt món hủ tiếu Sài Gòn với phá lấu rất thơm ngon, hương vị tuyệt vời.
Sau 7 giờ tối có các món nhậu lai rai, ếch xào sa tế, lẩu thái, lẩu dê rất danh tiếng, đậm đà, quý vị có thể đem bia đến uống.
Cuối tuần thì có bánh mì và các loại xôi, đặc biệt xôi phá lấu, xôi mít và các món ăn chơi. Phở Sài Gòn Arlington, chủ mới.
Phở Sài Gòn trong khu Subway đường Collins và Grand.
Điện thoại 682-308-0747.
682-308-0747. Khai trương giảm 15% bill nếu nói nghe quảng cáo trên Radio 1600 AM.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, cựu thượng nghị sĩ Jim Webb là một anh hùng chiến tranh đã đoạt được nhiều huân chương nhờ thời gian phục vụ trong chiến tranh Việt Nam. Thì ông sẽ ra dự tranh để mà giành chức ghế Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016. Và như vậy để trở thành nhân vật thứ tư của đảng Dân Chủ có ý định thách thức bà Hillary Clinton, ứng cử viên có triển vọng nhất sẽ được đảng Dân Chủ đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng này. Ông Jim Webb, thượng nghị sĩ đại diện cho Virginia từ năm 2007 cho đến năm 2013, đã thành lập một ủy ban thăm dò tranh cử hồi tháng 11 năm ngoái. Ông kêu gọi Hoa Kỳ phải có khả năng lãnh đạo tích cực và có viện kiến hơn. Ông Webb loan báo ý định ra tranh cử, dự trên trang web của ông nói rằng ông đã quyết định ra để tranh cử sau nhiều tháng suy nghĩ, cân nhắc và thảo luận. Trong thời gian phục vụ tại Quốc hội thì ông Webb đã đi thăm Miến Điện, giờ được biết đến là Myanmar, và can thiệp để phóng thích một công dân Mỹ thâm nhập Miến Điện là ông John Yaptor. Và ông này đã đáp cùng chuyến bay tới nơi an toàn là thủ đô Bangkok của Thái Lan. Và ông cũng là một anh hùng chiến tranh đã đoạt được nhiều huân chương nhờ thời gian phục vụ trong chiến tranh Việt Nam. Ông Webb được biết là người hay phê bình chính sách đối ngoại và chiến lược quân sự của Hoa Kỳ và là người hậu thuẫn các binh sĩ Mỹ phục vụ ở nước ngoài. Ông đã từng tuyên bố rằng vấn đề bảo vệ quốc gia, cải cách hệ thống hình sự và các vấn đề mang lại quyền lợi cho giới trung lưu sẽ là những vấn đề chính trong chiến dịch vận động tranh cử vào chức tổng thống của ông. Các ứng cử viên khác cũng đang vận động để được đảng Dân Chủ đề cử tranh với bà Hillary Clinton, gồm có thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đại diện cho tiểu bang Vermont, thống đốc Rhode Island Lincoln Chafee và cựu thống đốc tiểu bang Maryland là ông Martin O'Malley. Xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì một bản tin khác cho biết là IS có khả năng tấn công Hoa Kỳ trong ngày Quốc khánh là ngày mai, thưa quý vị. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã ra cảnh báo là có khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố của Tổ chức Quốc gia Hồi giáo tự xưng IS vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh rơi vào thứ Bảy là ngày mai. Và nếu như mà so sánh mối đe dọa giữa IS và Al-Qaeda, thì Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter cho rằng các vụ tấn công mà do IS thực hiện là một mối đe dọa đối với an ninh trong những ngày lễ sắp tới. Trước đó, thì cơ quan điều tra liên bang FBI cùng với Bộ Nội an cũng đã yêu cầu tăng cường lực lượng để bảo đảm an ninh trong ngày Quốc khánh 4 tháng 7. Mặc dù không có đề cập đến âm mưu cụ thể, nhưng mà các cơ quan này cũng kêu gọi người dân là cần đề phòng. Sau một loạt các vụ tấn công khủng bố trong ngày thứ Sáu tuần trước làm cho hơn 60 người thiệt mạng tại Pháp, tại Tunisia và tại Kuwait, thì với nhiều chứng cứ cho thấy là có sự tham gia của IS đã làm dấy lên một cái mối lo ngại về ảnh hưởng của tổ chức khủng bố này đã vượt khỏi căn cứ của chúng tại Iraq và Syria. Và mặc dù các giới chức tình báo của Hoa Kỳ cho rằng là không có bằng chứng cho thấy có sự liên hệ giữa ba sự kiện này, nhưng mà nhận định có nhiều yếu tố sẽ thúc đẩy những kẻ tấn công thực hiện khủng bố, bao gồm là cái tuyên bố gần đây của IS đã kêu gọi những người ủng hộ thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng đối lập trong suốt tháng lễ Ramadan. Mình nhung mời chú Huy Cường.
Và để hưởng cái sự cảnh báo này thì thống đốc của tiểu bang New York là ông Andrew Cuomo ngày hôm nay đã tuyên bố rằng tiểu bang New York sẽ sử dụng biện pháp an ninh tối đa vào cuối tuần này để mà có thể đối phó với bất cứ một sự nguy hiểm nào xảy đến từ những tay khủng bố. Và ông cho biết rằng 7.000 nhân viên cảnh sát và những nhân viên an ninh khác và những lực lượng tình báo cũng như là thêm một số các lực lượng của Bộ An ninh Nội địa từ chính phủ liên bang cũng sẽ đến với tiểu bang New York để có thể bày binh bố trận để chống đỡ bất cứ một sự khủng bố nào có thể xảy ra trong những cuộc vui chơi ăn mừng lễ độc lập vào ngày mai cũng như là kéo dài sang đến ngày Chủ nhật. Và ông Andrew Cuomo đã tuyên bố một cách rất là mạnh mẽ rằng bất cứ một hành vi nào sẽ bị trừng trị đích đáng và nhanh chóng. Suốt mấy tuần lễ vừa qua thì đã có một lô những loạt khủng bố từ ngoại quốc, theo như bản tin của Minh Dung, và đó cũng là một trong những sự việc mà phía bên Hoa Kỳ, các giới chức an ninh Hoa Kỳ cho rằng sẽ có thể xảy ra những vụ tấn công vào cuối tuần này, và do đó không riêng gì New York mà tất cả các thành phố lớn khác trên toàn quốc. Và tại các thủ phủ của các tiểu bang thì các vị thống đốc cũng đưa ra những lệnh tương tự, tuy rằng không có tuyên bố một cách công khai giống như là ở New York. Và bây giờ thì người ta không lo ngại rằng những tổ chức mà đã bị theo dõi bấy lâu nay có thể làm được gì, nhưng mà chính quyền rất lo ngại rằng những cá nhân quá khích có thể làm những chuyện điên rồ để xảy ra những vụ giết người một cách vô cớ. Và đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần lễ độc lập thật là an bình bên gia đình.
Xin kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình bình luận chiều thứ Sáu.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, năm nay cũng như mọi năm, lễ độc lập Hoa Kỳ được người dân Mỹ đón chào rất rộn ràng với những truyền thống không thể thiếu như diễn hành pháo bông, ăn uống, du lịch, đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên có một vài sự kiện vui vui mà một bài báo đã đưa ra và cho là ngộ nghĩnh. Ví dụ ngày lễ độc lập thật sự xảy ra vào ngày 2 tháng 7 khi Quốc hội lục địa bỏ phiếu giành độc lập tự tay người Anh. Nhưng trong bản tuyên ngôn độc lập lại là ngày 4 tháng 7. Và người dân Mỹ ăn mừng ngày này kể từ năm 1776. Hoặc chi tiết ly kỳ là nhiều vị tổng thống Hoa Kỳ đã qua đời vào ngày 4 tháng 7. đó là ông John Adams, vị tổng thống thứ hai, Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba, James Monroe, tổng thống thứ năm và Calvin Coolidge, tổng thống thứ 30. Một điều ngộ nghĩnh khác mà bài báo nhắc tới là nhà hàng Nathan's Famous ở New York trong nhiều năm liên tiếp thi ăn món hot dog trong những dịp lễ độc lập Hoa Kỳ. Mà có người khi nhìn vào các buổi thi ăn món này, người ta thấy nhờn nhợn với hình ảnh những người cố tọng vào miệng mình một số lượng hot dog nhiều như vậy. Việc ngộ ngộ cuối cùng là việc đốt pháo bông tốn vài trăm triệu trong ngày lễ độc lập, mà phần lớn pháo bông được nhập cảng từ Trung Cộng. Kỳ quặc hơn nữa là quốc kỳ của Hoa Kỳ cũng nhập cảng từ Trung Cộng. Thật ra những điều ngộ nghĩnh kỳ lạ này so với Việt Nam thì thua xa. Trước tiên về món ăn, ở Mỹ ăn hot dog thì có gì lạ? Ở Việt Nam cán bộ ăn cả đất đai, nhà cửa, ruộng vườn và cả nghĩa trang nữa. Chưa hết, họ còn ăn nguyên cả trâu bò, gà vịt. Và khi bị phát giác thì cán bộ nhà nước địa phương cho rằng những gia súc này đi lạc vào nhà của họ nên họ phải ăn. Như việc 1.200 con gà đáng lẽ cấp cho dân chúng nghèo nuôi trong cái mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn trong chương trình nông thôn mới lại đi lạc vào 22 nhà của cán bộ xã Quế An. Khi tìm ra gà thì gà đã được nuôi lớn và bán đi gần hết rồi. Và tiền thuốc men, thú y đều được ký nhận bởi mấy ông này. Rồi tới chuyện 12 con dê do nhà nước cấp cho các gia đình nghèo ở các huyện miền núi ở Thanh Hóa trong chiến dịch xóa đói giảm nghèo. Cũng không biết tại sao lại được chở thẳng vào trang trại của nhà ông bí thư huyện ủy. Lý do bào chữa là đưa vào đó có điều kiện chăm sóc vì trang trại của ông ta đã có hơn 70 con dê rồi. Ông huyện thì bảo mình nhầm, nhưng ông xã không nhầm, ông trưởng trạm khuyến nông huyện cũng không nhầm. Chỉ qua họ cho là ông bí thư huyện đã có quá nhiều dê nên cần dê thêm cho có đủ bầy. Còn dân chưa có con nào, khỏi cần con dê nào cả. Ngoài việc dê đi lạc, bò cũng không khá hơn. Đám bò đi lạc vào nhà ông trưởng thôn ở tỉnh Quảng Nam thay vì đi vào nhà ba gia đình nghèo. Giá mỗi con bò mục tiêu là 11.5 triệu. Cán bộ điều tra xác nhận thì ông thôn trưởng đã nhận bò lầm. Và khi đòi trả lại cho dân thì ông này bắt phải trả tiền ông nuôi nhầm bò lạc cả năm mới cho lấy bò lại. Một giống vật khác nghe tên thì hình dung được gai góc nhọn hoắt mà các bộ cũng nuốt ngon ơ là nhím. Ba cán bộ xã Quế Long, huyện Quế Sơn đã nhận nhầm 16 con nhím với cái tổng số tiền là 156 triệu đồng dành để hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế của chương trình nông thôn mới. Một năm sau mới bị người dân phát giác. Gia súc đi lạc nghe còn có lý, dầu là lý của Cộng sản. Thế nhưng gạo cứu đói cho dân nghèo bị nạn hạn hán thê thảm ở Văn Lâm, Ninh Thuận cũng đi lạc, khiến cho khoảng hàng trăm người ở xã này phải kéo lên xã để phản đối, trong khi thân nhân của ông trưởng, ông phó thôn không nằm trong danh sách người nghèo lại nhận được gạo cứu trợ. Chuyện trâu, bò, gà, heo, dê, nhím đi lạc và bị cán bộ ăn tươi nuốt sống hay là cướp cơm chim thì còn có thể hình dung ra được. Nhưng chuyện đảo biển giang sơn của Việt Nam đi lạc vào giang sơn của kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng mới là chuyện khó tin nhưng có thật. Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc không biết tự ý đi lạc hay do Cộng sản Việt Nam giao nhầm mà bây giờ những phần đất của quê hương nằm trong tay của kẻ láng giềng hung bạo thích cầm nhầm mà Việt Cộng không dám mở miệng ra đòi. Được thế, Tàu Cộng chỉ chờ cơ hội là cầm nhầm cả nguyên nước Việt Nam. Mới nghe qua pháo bông và cờ Mỹ nhập cảng từ Trung Cộng mà họ đã cho là ngộ nghĩnh. Còn ở Việt Nam, kẻ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam là Hồ Chí Minh được nhập cảng từ Tàu mới đáng nói. Chuyện ngộ nghĩnh khác là bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ cũng đi lạc vào bản tuyên ngôn độc lập Việt Nam do từ miệng ông Hồ Chí Minh đọc không sai một chữ, mà còn ngộ nghĩnh hơn là Cộng sản đã áp dụng những quy tắc đó ngược chiều 100% mới lạ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.